Today's enlightening entertainment will be presented in Alexis or Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Trong văn hóa Âu Lạc Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian. Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đờn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đoàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương. Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cây đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc. Dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của soạn giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này.
Ai nức nở quỳ bên chánh điện, khi chuông chùa vừa đêm tiếng công phu. Tinh nữ ơi, sao người lại muốn đi tu? Dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành, nhưng tinh nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả? Bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã hết nợ vẫn vương nợ nần, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch sầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ.
Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các nghệ thuật sân khấu từ Âu Lạc, Việt Nam, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ nét đẹp và văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta. Vở tuồng cải lương, tiếng đàn bạch ngọc được chuyển thể từ câu chuyện cổ tích Âu Lạc Thạch Sanh Lý Thông, ca ngợi đức tính nhân hậu đơn thuần, khuyên nhủ con người chớ vì danh lợi mà phụ tình bằng hữu. cây đàn bạch ngọc tựa như một món quà từ thiên quốc, chỉ ban cho người xứng đáng. Đó là những ai có lòng đức độ, xả thân vì nghĩa. Bởi chỉ họ mới biết sử dụng cho mục đích vô vị kỷ, họ mang lại cuộc sống an vui cho trăm họ. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần 1 vở tuồng Cải Lương, tiếng đàn Bạch Ngọc của soạn giả Nhị Kiều. Vở tuồng này sẽ được trình chiếu trong 2 kỳ qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Kim Tử Long trong vai Thạch Sanh, Quế Trân trong vai công chúa Quỳnh Nga, Thanh Tòng trong vai vua, Ngân Tuấn trong vai Lý Thông, Chiêu Hùng trong vai hoàng tử Thủy Tề, Trường Sơn trong vai Tạ Nguy Sói, Thanh Loan trong vai Lý Mẫu, Chí Bảo trong vai Quan Thừa Ti, Thanh Sơn trong vai Chằng Tinh và Đại Bàng, Thi Phương trong vai Hạnh Đào, cùng các nghệ sĩ khác.
Vở tuồng tiếng đàn Bạch Ngọc được thu hình từ nhiều năm trước đây, nên hình ảnh không được hoàn hảo như nguyên thủy. Kính xin quý khán giả niệm tình cảm thông và thứ lỗi.
Cướp bạc vàng trong kho và chiếc châm ngọc của công chúa mà phụ vương đã cho con trọn quyền xét xử.
Thì ra kẻ đánh đàn này là kẻ cướp mà phò mã đã bắt được với đủ đầy tàn chân đây sao?
Dạ đúng là như vậy. Đây, đây bản nghị án của đô sát gì.
Dễ phò mã, hãy thi hành an lệnh đi.
Phụ vương, phụ vương ơi,
tội lũng công thì người trí nước không thể tin theo kẻ xảo gian, chỉ giỏi bịa ra lắm lời sầm câu. Trong lòng châu kia nhược nguyệt khó bề soi thâu, nhưng phải thấy bàn tay ước châu để xem soi cho người thiện.
Phò mã đương triều
trời đừng xem xuất thân mà nên xét sức tài dạy chi, giúp nước yên dân và trăm họ xa thân không vụ lợi cho riêng mình.
Không thể được. Tâu phụ vương, công nương đã bị tiếng đàn giọng hát của nó mê hoặc nên kiếm lời bào chữa, xin phụ vương cứ y lệnh chém đầu.
Phụ vương, xin phụ vương đừng tin lời sầm câu của Lý Thông.
Ai công ai tội ta biết phải xét xử như thế nào.
Thánh quân rộng lượng giao cho tiền dân được tỏ bài khúc chiết. Chúng tôi là những chứng nhân đã biết rõ quan tình người cô thế. Thành sanh đã giết chẳng tin mà Lý Thông lại được quan cao chồng. Phụ nghĩa kim bằng quên lời thề thốt đầu tiên.
Người tên gì?
Dạ, con dân tên Hạnh Đào.
Ngươi biết rõ việc này à?
Dạ, con ở đợ cho nhà họ Lý từ lâu, thạch sanh bị người cướp công ám hại.
Vậy hãy kể ta nghe tự sự, nếu dối ngôn sẽ bị bêu đầu.
Con xin kể.
Tôi, Lý Thông, 25 tuổi, Còn tôi, Thạch Sanh, tuổi mới 20, nghĩa đệ huynh sẽ kết từ nay.
Xin hậu thổ hoàng thiên chứng giám.
Tên Phong Giang, sáu đường gã người ngay ơi người ơi. Kết thân với người thân tộc bên mại thân. Buồn thương xót xa cho người, tình làm bạn sáu giang.
Trời xa góc đã qua đời, những tình sâu đậm chẳng quên.
Hiền đệ, đại huynh, hiền đệ.
Đại huynh.
Chỉ có việc lo quạt cho tao không à, mà cũng không có xong nữa.
Dạ, con buồn ngủ quá à.
Ngủ hả? Tại sao tối giờ mày không ngủ? Ăn ở không riết rồi sợ có làm biết à.
Dạ, con có ở không hồi nào đâu. Ban ngày thì quạt hầu giặt vũ, cơm nước.
Công chuyện có chút xíu gì hả? Mà mày cho là cực khổ. Chớ còn buổi tối tại sao mày không chịu ngủ?
Con vừa còn phải giả gạo rồi xay nêm,
xong rồi thì mày đi ngủ.
Con vừa chợp mắt bà đà kêu reo,
thì xong rồi á, mày tự cho mặc sức mà nằm.
Trời mệt cả ngày vừa mới đặt lưng, chưa kịp nằm bà đã kêu rồi.
Bà kêu cái gì?
Bà biểu đắp lưng cho bà tụng kinh.
Đó, bà nghĩ coi, con còn thì giờ rỗi rảnh đâu mà con ngủ.
Mày liễu miếp lắm mà. Nè, mày có nhớ tía của mày mượn tao bao nhiêu tiền không?
Dạ nhớ. Lúc mẹ con mất không có tiền mua hòm chôn, tía con mượn bà 7 quan tiền. Bà buộc tía con đỡ con cho bà 10 năm để trừ nợ đó.
Nay chỉ còn có 1 ngày nữa là đủ.
Còn 1 ngày cũng phải làm cho đàng hoàng. Hãy trễ nải biến nhát là ta chồng ngày thêm nữa. Tiền của tao không phải là lõm chuối. Tiền của tao làm bằng mồ hôi nước mắt.
Mấy chục năm trời, con làm 10 năm chẳng, chỉ mượn 7 quan tiền.
Ơn nặng lắm biết chưa.
Con sớm ơn cực nhọc để đời nợ thấm hầu. Chỉ còn 1 ngày thôi.
Tấm lưng tiếp đi con.
Dạ.
Nhớ chứ. Quả.
Trời ơi, thôi thôi mẹ ơi, nam mô hoài à. Con xin mẹ đừng có tụng nữa. Mẹ niệm Phật báo mấy ông Phật không nhức đầu, tội nghiệp mấy ổng lắm.
Cái thằng này á, riết rồi hết nói à. Cổ tính ngủ hoài không lo làm ăn gì hết trơn sao con?
Con mà không lo làm ăn thì ai lo? Con nói cho mẹ biết đó nghe, con nhắm mắt vậy chứ con tính dữ lắm á nghe mẹ.
Con tính làm ăn sao nói mẹ nghe coi.
Bây giờ con tính là con định bỏ ra 1 vốn mà lấy bằng 10 lời đó nghe mẹ.
Bằng 10 hả?
Ừ.
Ê, đi vô trong, mày đi vô trong. Nghe chưa?
Dạ.
Rồi, nó đi rồi. Nè con à.
Dạ.
Chuyện làm ăn con đừng có nói lớn. Khi nó có mặt cái con đó ở đây nè, biết chưa?
Nó nhỏ hả mẹ?
Nó nhỏ
hả?
Trời ơi là trời. Nó nhỏ cũng phải cho tôi nghe gì xíu chứ. Con nói nhỏ thì ai nghe được tiếng nào?
Ai biết đâu, tại mẹ kêu nói nhỏ, con nói nhỏ. Thôi nói vừa đủ nghe.
Vừa đủ nghe.
Con với mẹ nghe thôi ha.
Nhưng mẹ thấy con có việc con cũng còn ngu.
Con ngu? Việc gì vậy mẹ?
Nhà này đâu có giàu có gì đâu mà mày đem về một miệng ăn cho hao tốn.
Mẹ muốn nói thật xanh hả? Trời ơi, con mà ngu. Chỉ có mẹ thôi, mẹ tham thì có. Nè, mẹ nghĩ coi, từ ngày con thật xanh về, tiền bán củi mẹ đựng 1 tráp đầy luôn. mẹ còn chưa vừa nữa sao? Không lẽ mẹ muốn thật xanh á, tối ngày chỉ ăn rễ cây để đốn củi cho mẹ hả?
Tại mẹ quên cái việc nó đốn củi, mà chỉ có nhớ việc nó ăn cơm thôi.
Có phải đây là tư gia của nhà họ Lý không?
Dạ, dạ bấm phải.
Đi đâu? Theo ta.
Dạ dạ, dạ thưa bà, có quan tới.
Hả? Quan tới? Quan tới?
Quan tới. Trời ơi, giờ sao mày mới nói?
Dạ, dạ bấm quan. Quan tìm ai à?
Tìm viên trang nhà họ Lý.
Dạ bẩm quan, vậy thì quan tới tư gia nhà họ Lý có việc gì vậy quan?
Dân lệnh huyện quan mang biểu thị đến nhà họ Lý. Mẹ con bà nghe. Huyện quan sở tại hiệu vụ phán rằng hằng năm đáo lệ phải dâng lễ đến miếu Đông Trung, cầu mưa thuận gió hòa, cầu dân chúng an cư lạc nghiệp. Như thường lệ mỗi năm cúng lễ, chọn một nhà một họ tế thần. Năm nay Lý Thông được lựa phải đem thương đặt mạng cho chàng.
Trời!
Trời ơi Thông! Thông ơi Thông! Thông con ơi! Quang! Quang ở trong lại Quang ngàn lại Quang! Giờ Quang tao với chưa cho đổi dùm người khác đi Quang!
Không được! Lão bà phải biết rằng tin rất nên hung ác. Nếu mỗi năm không nạp mạng một người thì nó sẽ tàn phá mùa màng sát hại lương dân. Năm nay đến phiên nhà họ Lý này, đừng cãi lệnh cả nhà bà mang họa. Có nhận lệnh hay không?
Chứ không. Dạ nhận.
Nhận mà có vui không?
Dạ
vui. Vui thì cười chứ sao lại miếu?
Dạ cười hả? Trời ơi méo xẹo vậy sao cười nổi. Dạ cười đi nè.
Để ta xin kéo từ để về phục lệnh.
Dạ chào quan. Thông ơi, hãy tỉnh dậy đi Thông ơi. Thông ơi, Thông tỉnh đi con, đừng bỏ mẹ con ơi. Con ơi, ba Hồng Chính dế vậy con ơi con. Con sợ quá, nó quá điên. Ai cứu con tôi, có người ta ai cứu con
rồi,
tôi.
Rồi, nghĩ ra rồi. Mẹ ơi mẹ, con thoát chết rồi mẹ ơi.
Ủa, con thoát chết hả?
Dạ.
Vậy nãy giờ con không có điên hả? Trời ơi, mẹ mừng quá, mẹ tưởng con điên. Trời ơi, quả thật là con tôi đâu có điên. Nam mô A Di Đà Phật, thánh thần cứu độ con.
Mẹ ơi.
Cái gì con?
Ngày con mở mắt đặt tên là Thông, và mong con lớn thông minh hơn người ta. Bây giờ con sẵn kế mưu trong đầu, bao nhiêu nguy hiểm nghĩ ra thoát liền.
Chết đến thoát rồi còn khoe khoang chí cao, ngày mai con phải vô trong rừng sâu là đem tự sát cho ông trần ăn.
Mưa con sẽ đổi trắng ra đen liền,
nhưng ai sẽ tế sát cho ông trần?
Má cứ khóc hoài kề tay con nói nghe.
Chết rồi không khóc nữa.
Lại đây, nói nhỏ nghe này.
Nói nhỏ à?
Con tính gì nè?
Sao con?
Đó. Được.
Con trai tôi giỏi thật ta. Hay quá
Lê
con.
Lê Quỳnh ơi.
Tiếng nó về kìa.
Gửi về nè Lê Quỳnh ơi.
Đúng rồi, tiếng nó về đó con.
Trời ơi, cha tay.
Mẹ ơi. Một lại này con xin vĩnh biệt à.
Con đi rồi mẹ biết ơi với ai, mẹ biết đường tựa vào ai con.
con ơi.
Trời ơi, chuyện gì mà mẹ và anh khóc than bi thiết vậy? Xin hãy cho con trẻ được tường tận.
Thật xanh. Hiền đệ.
Con để mẹ nói cho nó nghe, con nín đi nha con. Con ơi, nhà ta vừa được chiếu vua, Bảo Ly Tông hãy đến miếu Đông Trung xem lại chung vàng chén ngọc của vua coi có còn hay không, rồi về tâu lại sẽ được thưởng ban bồng lộc.
Thưa mẹ, vậy thì đáng mừng chứ có gì đâu mà bí lụy hả mẹ?
Trời ơi, đi chết mà nó kêu mừng.
Con ơi, đường đi đến miếu Đông Trung thì chập trùng gần thác. Anh Lý Thông của con á, lại là một thư sinh, thì làm sao nó vượt qua những nguy hiểm gian nan giữa núi rừng. Mẹ chỉ nghe đi già rồi phải khóc măng mòn heo trong cô đơn.
Nếu con rủi chết đi, mẹ không con kế từ, kể như con suốt nôi từng thuở lo lòng, mai rủi cứu mệnh cho trời.
Con đi chuyến này nhiều rủi ít mai, tiện đưa là dính biệt nhau đây. Chỉ vì nhà vua có chén ngọc đũa vàng mà con vẫn phải gánh chịu tay.
Mẹ ơi, xin mẹ và anh hãy dằn cơn bi thảm. Con sẽ thay anh dâng thân vào nơi nguy hiểm để đáp nghĩa dưỡng nuôi và trọn câu bằng hữu chi tình.
Hiền đệ ơi, chiếu vua đã gọi đúng tên anh á, thì để anh, dẫu chết anh cũng cam lòng nữa.
Không, thân em bơ vơ coi cút, anh thì còn vướng bận mẹ già. Anh ra đi nếu có mệnh hệ nào, ai phụng dưỡng mẫu thân, ai lửa hương cho dòng họ, em đi là phải.
Em nó nói gì, tôi để cho nó đi đi con.
Để nó đi đi,
để cho mẹ sửa soạn hành trang, có ít tiền cho con để dùng lúc đi đường với con.
Lý Thông, dạ. Vào phụ với mẹ đi con.
Em cẩn thận nghe.
Cậu thật xanh, cậu thật xanh ơi, sao cậu dám thân khi chính Lý Thông là kẻ nạp mạng cho chàng tin theo chiếu linh.
Cảm ơn cô Đào đã thương cùng cảnh ngộ bần hàn. Thôi, tôi đi kẻo trễ.
Ê, này, mày nói gì thật xanh vậy hả mày?
Tôi nói á, đêm bà tụng niệm Nam Mô, ngày bà tính chuyện giết người.
Trời, hổn hổn hả mày? Trời ơi hổn mà.
Nè, tao nói cho mày biết nha mày, mày đừng có dọa nha mày.
Tôi quên kẻ có tiền thì quyết tứ mai dương cũng phải để, còn điều bất hạnh thì chỉ gia sơn cho bổ chúng tôi thôi. Cậu ba ơi, người ta đưa cậu vào chỗ chết mà cậu nào biết nào hay.
Làm sao sống được như thế luôn?
Người ta biết đạo lý nghĩa nhân, còn hơn kẻ giàu sang phạm hạng lừa thầy.
Mày nói ai vậy mày?
Phần nghèo, nghèo mà làm trời.
Nghèo mà bà đặt nói nhiều. Nhưng mà con thấy nhỏ nói đúng đó mẹ.
Ôi, miếu của vua sao mà vắng lặng bóng bề. Cỏ phủ riêu không có lạnh hương tàn ẩm u ghê rợn, không giấu chân người qua lại. Hay là ta đã đi lạc rồi chăng? Đúng là miếu đông chung đấy rồi. Có âm thanh gì ghê rợn quá.
Hàng năm táo lệ, sao tôi thấy dân làng luôn đến đây dân nạn. Một thằng trẻ tuổi cao lớn đấy đà, chắc thịt nó ngon và béo lắm.
Thôi, thôi rồi ác quỷ, hãy xem lưỡi búa của ta đây.
Này con,
trời ơi, tiếng của ai kêu lạnh lót trong đêm lạnh, tiếng của ma hay là tiếng của người?
Lý Quân, mở cửa cho em đi, em là xanh nè. Mẹ ơi, mở cửa cho con vào đi mẹ ơi, con đói bụng quá mẹ ơi.
Không ơi, dạ, không.
Dạ.
Mẹ nghe tiếng anh của Thạch Sanh phải không con?
Con cũng nghe.
Trời ơi, chắc nó hiện hồn về báo quán thì con ơi.
Giờ sao đi mẹ?
Con ơi, con sống không tha thiên con ơi. Con đừng về đây, con nhát mẹ nhầm con. Dù sao con phải nghĩ tình huynh đệ mẹ con, nhầm con như bác, đối với con như bác nước đầy. Con đừng nhát mẹ, rồi mẹ nấu cơm canh mẹ cúng con nha con ơi.
Mẹ, Quân.
Trời ơi, ma.
Con là Thạch Sanh đây. Bới mẹ, bới anh.
Xê ra. Đừng nhát tôi, đừng nhát
tôi. Tôi lạnh.
Để nhìn kỹ coi, hình như là còn sống. Nè, Thật Xanh, đi qua đi lại thử coi. Đi coi. Mẹ ơi, Thật Xanh còn sống mẹ ơi.
Còn sống hả?
Trời ơi, vậy mà hôm qua có tin đồn là mẹ và anh khóc hết nước mắt luôn à. Không biết ai đồn đại thất đức ác nhân vậy à.
Mẹ và anh hãy mừng đi, con đã đến miếu Đông Trung, nhưng chẳng thấy đâu là đũa ngọc, mà chỉ thấy chằng tinh quỷ quái, mắt to nanh nhọn,
hình dạng gớm ghê. Em đem hết sức mình ra đấu để trừ quả cho dân.
Mẹ, mẹ, cướp đi.
Cướp?
Ai cướp?
Con.
Mày cướp hả?
Con cướp công của nó.
Nó
hả? Ừ.
Sao?
Thì con, lại đây, lại đây. Vậy vậy đó.
Tiên Quỳnh ơi. Em. Em cho anh coi anh có quen với con chằn này không hả? Cho anh coi đi.
Anh quen với chằn hả?
Đúng rồi. Nhưng mà khổ rồi em ơi, tai họa đến nữa rồi.
Kìa Lý Quỳnh, sao vậy Lý Quỳnh?
Lý Tâm, có chuyện gì vậy con?
Mẹ ơi, con chằn là thần giữ kho báu của nhà vua. Vua mà hay được á thì cả nhà này phải chịu rơi đầu.
Sao chết nữa rồi, trời ơi, lên
trời ơi,
tai quá.
Lại có chuyện như vậy sao? Tưởng được quả của dân, ai ngờ.
Em ơi, bây giờ em hãy gấp rút á, trốn vào rừng sâu ẩn náu đi. Mọi việc để anh và mẹ lo toan cho.
Không, việc em làm để em chịu, để em vào tận mặt thánh hoàng tố trình mọi lẽ.
Không được, không được đâu. Nè, nếu em vào tận mặt vua, chưa nói được câu nào đã bị chém đầu rồi, lại còn liên lụy đến mẹ và anh nữa. Thôi, hãy để cho anh chết trước cho xong. Anh chết nè.
Kìa con.
Lý Huynh, chàng tin em còn chẳng sợ. Há sợ vua sao?
Con hãy thương mẹ và anh. Nghe lời anh đi con.
Nếu vì sự an nguy của gia đình, để mẹ và anh yên dạ, thì con đi ngay đây.
Đi nhanh đi em.
Mẹ ơi,
có mẹ.
Con vào đời chưa được 20 niên kỷ, chỉ quen ở rừng bầu bạn với Tu Môn. Cho đến ngày gặp được anh Lý Thông, đời coi cốt tưởng được tựa nương với anh với mẹ, cho tâm tư âm đượm thâm tình. Ngờ đâu tai họa xảy ra, thình lình tưởng hy sinh thân mình để giải nạn cho sanh linh. Ai ngờ vua lại bất minh, nuôi chằn để hại dân sinh, kẻ giết chằn phải mắc thảm hình.
Mẹ ơi, mẹ,
mẹ là con.
Đời con sắp lên rồi mẹ ơi.
con sẽ là quan lớn.
Quan gì? Làm sao mày làm quan được?
Nhờ cái này nè.
Vừa rồi công chúa Quỳnh Nga bị đại bàng sát đi, sông cách ra sao và bay đến phương nào? Lĩnh tất kỳ ai cứu được Quỳnh Nga công chúa? Ta không làm phò mã đường kim, còn là gái ta cấp đất phong dương.
Thần tuân lời, hoàng thượng phán sai, sống chết không màng, chỉ mong trọn phần bề tôi.
Chỉ dụ mọi người
hoàng thượng yên lòng sẽ mang về công nương
y lệnh.
Phải Lý Huynh không? Anh đây mà,
Lý Thông đây.
Trời ơi, gặp được em anh mừng quá à. Hiền đệ
Lý Huynh, anh làm quan rồi à?
Từ ngày em đi á, anh bắt đầu nấu sử sôi kinh, ra Trường An hỏi thí, mai sau bản hổ danh đề, được phong là đốc tướng. Từ đó đến nay, anh bận lo việc quan, không có dịp về để thăm hiền đệ được.
Anh làm quan đốc tướng, sao không ở triều đình mà lại đến cõi hàng đa chi vậy?
Anh đến thăm em chứ làm chi. Và cho em hay một chuyện là anh đã tâu xin chúa thượng tha tội giết chằn cho em rồi.
Hả? Chúa thượng tha tội cho em rồi à?
Nhưng mà đổi lại anh phải đi cứu công chúa Quỳnh Nga vừa bị đại bàng sớt đi không tường sống chết.
À, chim đại bàng vừa xuất người bay ngang qua đây. Em đang dò theo tìm hang ổ để cứu công nương. Em đi đi.
Không không, đó là việc của anh. Anh đâu nỡ để cho em đi vào nơi nguy hiểm.
Lý Huynh, chàng tính đã chết mà anh còn khiếp sợ thì làm sao mà chống nổi với đại bàng? Vả lại
anh đã cứu em khỏi tội rơi đầu thì em phải giải cứu công chúa thay anh để gọi là đền ân đáp nghĩa chứ. Em đi trước, anh và quân sĩ theo sau nha.
Quân!
Dạ!
Điện tới cho mau!
Đi!
Công nương, công nương, tỉnh lại đi. Trời ơi, sao không tỉnh lại? Tỉnh lại đi công nương à, công nương. Ta phải bồng nàng lên khỏi miệng hang mới được. Gì kỳ vậy cả. Xin công nương đừng sợ hãi, đại bàng ác điểu đã chết rồi.
Hả? Vậy chính
phải.
Chính tôi cứu nàng để vị hạt quan, xin mọi kiếp lên phàm rời địa cung trần gian. Công chúa mất đi làm son sáng cung ngọc, hãy mau trở về hoàng tộc để dân an.
Trốn lỡ tay trong cơn mê loạn, xin anh hùng mở đường bao dung. Và
cầu xương đếm cò gót giang hồ dài đẩy mây đó, chỉ có hàng đá là nơi trú ẩn nấp, gió che mưa cho đỡ lạnh bối canh tàn.
Công chúa, xin mời công chúa lên thang. Kẻo hang lạnh âm u có hại,
chàng hãy nhận cành trăng.
Xin đa tạ.
Tạm biệt.
Bước chân đi cánh xa ai lòng
hang sâu
quá cánh nguy nan, nghe theo
Quý vị vừa thưởng thức phần 1 vở tuồng Cải Lương, tiếng đàn Bạch Ngọc của soạn giả Nhị Kiều, qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Kim Tử Long trong vai Thạch Sanh, Quế Trân trong vai công chúa Quỳnh Nga, Thanh Tòng trong vai vua, Ngân Tuấn trong vai Lý Thông, Chiêu Hùng trong vai hoàng tử Thủy Tề, Trường Sơn trong vai Tạ Nguy Sói, Thanh Loan trong vai Lý Mẫu, Chí Bảo trong vai Quan Thừa Ti, Thanh Sơn trong vai Chằn Tinh và Đại Bàng, Thi Phương trong vai Hạnh Đào, cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần kết vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thường Sư. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình văn nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị và các bạn giữ làn sóng truyền hình Vô Thường Sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ. Cầu chúc quý vị và gia quyến được an hưởng tình thương và ân điển thiên đàng. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vào tuần sau. Thank you for watching today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up next is Words of Wisdom. May you and your family enjoy heaven's abounding love and grace. Farewell for now, and we'll see you next week.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.